Tiên luyện chi lộ, chương 732, ý chí của Trương Hằng Thượng, góc truyện audio.com, thân mặc lễ phục tân lang màu đỏ, thân phận nam nhân này tự nhiên chẳng cần nói cũng biết. Người tới chính là Trương Hằng, theo sự xuất hiện của nhân vật chính là hắn, toàn bộ Phàm Vân Đảo trong phút chốc bỗng nhiên chấn động. Trương Hằng, hắn chính là Trương Hằng trong truyền thuyết, Trương Hằng vô địch một giới, Trương Hằng chúa tể vận mệnh của Chu Vương Triều hiện giờ. Khi nhân vật thần thoại này xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên mặt hắn. Thoáng chốc, Phàm Vân Đảo ồn ào nhốn nháo lại trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một mảnh tĩnh mịch, giờ phút này, toàn bộ Phàm Vân Đảo chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ và tiếng tim đập của mọi người. Vào lúc này, cho dù một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Trương Hằng điềm tĩnh không gợn sóng, đôi mắt đen sâu thẳm đầu tiên là khẽ đảo qua mọi người trong Tinh Nguyệt Thần Điện. Chỉ là khẽ đảo qua như vậy, mỗi người trong đại điện đều có một loại ảo giác kỳ quái. Dường như Trương Hằng đang nhìn thẳng vào mình, tức thì những cường giả ngoại lai bị ánh mắt Trương Hằng đảo qua. Trên trán đổ mồ hôi, thân thể lạnh lẽo, áp lực vô hình chân ngập trong lòng, hô hấp đều có vẻ khó khăn vô cùng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong đại điện thanh âm rõ ràng nhất chính là tiếng tim đập dồn đập của các tu sĩ. Sau khi ánh mắt đảo qua mọi người trong Tinh Nguyệt Thần Điện, trên người Trương Hằng lại mơ hồ tàn mát ra một cỗ khí tức mịt mờ. Liếc nhìn vô số tu sĩ đỉnh cấp ở Phàm Vân Đảo phía dưới một cái. Lập tức vô hình chung có một cỗ tinh thần ý chí ngự trị phía trên một giới lan tràn trên Phàm Vân Đảo. Đây là một loại ý chí không thể chống lại. Bảo ngươi sống, ngươi liền không thể chết, bảo ngươi chết, ngươi tất nhiên không thể sống. Ý chí đó là Phật tắc thiên đạo, đó là chúa tể trong vô hình. Nhìn Trương Hằng trên thân phát ra tinh thần ý chí mạnh mẽ. Trong đôi mắt sáng của Triệu Tịch Nguyệt có một tia phức tạp. Tinh thần ý chí, ngay cả cường giả bình thường của thượng giới đều không thể có được, mà tu sĩ hạ giới Trương Hằng này lại có được tinh thần ý chí thuộc về chính mình, tuy rằng trước mắt còn có vẻ mỏng manh yếu ớt. Không bằng một phân vạn của cường giả nghịch thiên. Đối mặt với cổ ý chí này, tu sĩ hạ giới độ kiếp kỳ trở xuống chỉ có vận mệnh thần phục. Phịch, 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 từng cường giả đối mặt với tinh thần ý chí vô thượng này đều quỳ gối sụp xuống. Từ Phàm Vân Đảo bắt đầu, người quỳ xuống lan đến cả hải vực lại lan tràn hướng Đông Vân Đại Lục. Chỉ trong giây lát, cường giả tu vi hợp thể kỳ trở lên của Chu Vương Triều, bất kể là tu sĩ nhân loại hay là yêu tu, đều sẽ không tự chủ được mà quỳ xuống. Toàn giới phải thần phục. Uy lực của ý chí không thể chống cự, dưới tình huống như vậy, Trương Hằng rốt cục lên tiếng, chậm rãi nói. Phàm Vân Đảo là không thể chống lại, nó là tồn tại siêu nhiên trong giới này, sẽ không tham dự những tranh đấu của các thế lực lớn tại Chu Vương Triều. Người này cãi lời, chết, không thể chống lại, tồn tại siêu nhiên kẻ vi phạm phải chết. Chỉ vài từ này đã đại biểu cho ý chí, khắc sâu vào trong lòng mọi người, khiến cả đời bọn họ không thể cãi lại. Từ nay về sau, những lời nói này của Trương Hằng sẽ trở thành tồn tại như pháp tắc trong giới này. Kẻ vi phạm sẽ, góc truyện audio.com, phải chết, chỉ cần ý chí tinh thần của Trương Hằng bao phủ Chu Vương Triều thì dưới đại thừa kỳ. Không ai dám cãi lời, Phàm Vân Đảo là không thể chống lại, nó là tồn tại siêu nhiên trong giới này, sẽ không tham dự những tranh đấu của các thế lực lớn tại Chu Vương Triều. Người này cãi lời, chết, giọng nói đại biểu cho ý chí của Trương Hằng vang vọng hai lần khắp toàn giới mới ngừng lại. Sau đó Trương Hằng tươi cười thu liễm khí tức trên người lại. Phù, tất cả những tồn tại từ hợp thể kỳ trở xuống đều thầm thở phào một hơi. Một số người ý chí không kiên định thậm chí còn ngã xuống đất. Toàn thân vô lực, tinh thần hư thoát, các ngươi có gì nghi ngờ không? Giọng nói bình thản của Trương Hằng lại bao phủ Tinh Nguyệt Thần Điện một lần nữa, cũng truyền khắp Phàm Vân Đảo. Không có. Không có, tất cả những người trên Phàm Vân Đảo đều liên tục lắc đầu. Ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có. Tốt, nếu không còn nghi ngờ gì nữa thì hôn lễ của Trương Mỗ sẽ chính thức bắt đầu. Trên mặt Trương Hằng lộ nụ cười vừa lòng, phất tay nhẹ một cái. Nhóm nhạc sĩ bắt đầu đàn tấu, bầu không khí vui mừng lại một lần nữa trở lại Tinh Nguyệt Thần Điện. Tất cả tu sĩ trên Phàm Vân Đảo cũng trở lại ồn ào, nhìn lên toàn đại điện thần bí cử hành hôn lễ trên bầu trời. Dưới sự sắp xếp của Tú Ninh, Tinh Nguyệt Thần Điện vừa có múa hát, trên bàn bằng bạch ngọc cũng chất đầy những linh quả trong thiên địa và một số đồ điểm tâm tinh phẩm của thế tục. Đồng thời Phàm Vân Đảo phía dưới Tinh Nguyệt Thần Điện cũng bày tiệc rượu khoản đãi cường giả khắp nơi. Hoàng Phủ Lân ngồi tại vị trí của mình, tùy tiện cầm một trái cây màu xanh cắn một miếng. Lập tức một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần dũng mãnh tràn vào thân thể. Khiến lục phủ ngũ tạng của hắn và tứ chỉ nhưng được thanh tẩy lột xác một lần vậy. Đây rốt cục là thứ quả gì? Hoàng Phủ Lân hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt điều tức. Sau một lát hắn mới đột nhiên mở to mắt, cắn hai ba miếng rồi lại bắt đầu hấp thu luồng linh lực thuần túy này. Thân thể lại được rèn luyện, thứ quả thần bí này có công hiệu thực sự kỳ lạ. Nếu ăn thêm mấy quả nữa thì ta có thể chắc chắn tiến vào độ kiếp kỳ. Trải qua sự thanh tẩy của thiên kiếp, ánh mắt của Hoàng Phủ Lân quá về phía những trái cây trong đĩa kia. Ánh mắt lộ hào quang nóng rực, có biểu hiện giống như Hoàng Phủ Lân còn có không ít cường giả, sau khi ăn linh quả bầy trên bàn bạch ngọc ánh mắt đều bừng sáng. Trương Hằng ngồi trước một mặt bàn dài, cầm lấy một viên quả màu tím trong suốt nói với Hắc Ma Hoàng. Thiên Mãng đạo hữu, viên thực quả này là ta lấy được từ huyết sát chủ động phủ. Ngươi nếm thử hương vị của nó một chút xem, đa tạ Trương Tổ Sư. Hắc Ma Hoàng cũng không nghĩ nhiều, liếc nhìn thứ quả giống như quả táo đỏ nhỏ trong suốt bằng cỡ bàn tay, đưa lên miệng cắn một miếng. Khi quả này vào miệng, hắn đột nhiên nhíu mày. Một mùi vị chua xót tới tận cùng suýt khiến hắn phun thứ trong miệng ra. Nhưng vào lúc này hắn cũng không dám làm thế, đành phải cố nén mà nuốt nó vào bụng. Sau nửa nhịp thở trên mặt hắn lộ vẻ không thể hiểu nổi. Miếng quả vừa ăn kia hóa thành một luồng lực lượng vô hình rót vào bên trong linh hồn hắn. Biến hóa như vậy khiến hắn vô cùng hoảng sợ, đừng phản kháng, giọng nói của Trương Hằng truyền tới trong đầu hắn, Hắc Ma, gocchuyenaudio.com, Hoàng đột ngột phản ứng, biết thứ Trương Hằng cho mình ăn khẳng định là thiên tài địa bảo khó gặp. Vội vàng nhắm mắt điều tức, ngoài thân thể hắn lóe lên hào quang màu tím trong suốt. Ước chừng sau mấy chục nhịp hô hấp, hào quang màu tím bên ngoài thân thể của Hắc Ma Hoàng mới biến mất hoàn toàn. Phù, Hắc Ma Hoàng phun ra một ngụm chọc khí, mờ bừng đôi mắt. Đột nhiên một luồng uy lực tinh thần bỗng phủ khắp đại điện. Biến hóa này lập tức khiến cho tất cả cường giả khác nhận thấy. Thăng cấp lên phủ chủ, mọi tu sĩ không khỏi ngạc nhiên. Nếu bọn họ không nhìn lầm thì Hắc Ma Hoàng chính là tu sĩ hợp thể đại viên mãn cũng chưa đặt chân tới cấp phủ chủ. Nhưng sau khi được Trương Hằng tặng cho thứ trái cây kia thì thực lực của Hắc Ma Hoàng lại vượt qua được tấm màn ngăn cách thật lớn kia. Thiên địa linh quả trên bàn này đều là những thứ cực phẩm chưa từng được nghe thấy. Hạ giới này có một hai quả thì chỉ sợ sẽ khiến gió tanh mua máu nổi lên. Đám tu sĩ nhìn nhau, ánh mắt quét tới những hoa quả trên bàn ngọc thạch. Các vị đạo hữu, trong những quả này có một số thứ mà ta lấy được từ trong huyết sát chủ động phủ. Có tác dụng cực lớn đối với những tu sĩ dưới đại thừa kỳ. Nhưng mỗi loại quả chỉ ăn một quả mới có tác dụng lớn nhất cho nên các vị không nên ăn nhiều. Lạc Hà cười giải thích. Đám tu sĩ giật mình, bắt đầu nhấm nháp các loại trái cây. Đúng như lời Lạc Hà nói trên bàn bạch ngọc này chỉ có một phần thiên địa linh quả là có hiệu quả nghịch thiên mà thôi. Những thứ quả còn lại chỉ là những thiên tài địa bảo hiếm thấy trong hạ giới. Không tới thời gian nửa nén hương, Tú Ninh liền dọn hoa quả và điểm tâm trên bàn đi. Nguồn chuyện phun, mọi tu sĩ đều lưu luyến nhìn theo đám chén đĩa này. Nhưng trong tinh nguyệt thần điện này, bọn họ cũng chăng đám kháng nghị. Trước mặt bọn họ chính là nhân vật chúa tể trí cường vô địch của giới này. Mặt Trương Hằng lộ nụ cười, đưa mắt nhìn Tú Ninh, khẽ gật đầu. Cung nghênh tân nương, một tiếng hô vang vọng truyền khắp Phàm Vân Đảo, khiến không khí vừa ồn ào lập tức biến mất. Cung nghênh tân nương, giọng nói này lặp lại liên tục ba lần, đám nhạc sĩ bên trong tinh nguyệt thần điện lập tức đổi làn điệu tấu lên nhạc khúc càng vui vẻ hơn. Giờ khắc này toàn bộ Phàm Vân Đảo đều được bao phủ bởi bầu không khí vui mừng nhiệt liệt. Những nhạc sĩ này đương nhiên không phải là phàm nhân bình thường, đều là những tu sĩ am hiểu âm nhạc đỉnh cao tại Chu Vương Triều, nhạc khúc tấu ra cũng thần thông cường đại và ma lực thế nào chứ? Ô không ô cách chương.